Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng hôm nay tại hội trường nhà truyền thống Tân Bình chùa Phổ Quang diễn ra khóa tu một ngày an lạc lần thứ 108 với chủ đề 4 tinh tấn. Ngày 13 tháng 6 năm 2010 nhằm ngày 2 tháng 5 năm Canh Dần. Thì sáng hôm nay do Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Chơn đảm trách giảng chính cho chủ đề 4 tinh tấn sáng hôm nay, chúng con thành kính cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Chơn, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự và chủ giảng sáng hôm nay. Đến tham dự sáng hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng Pháp kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cũng xin giới thiệu Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến tham dự sáng nay, xin giới thiệu chung. Và chúng con cũng nhận thấy gần 700 Phật tử cũng có mặt tham dự sáng hôm nay, xin giới thiệu và một tràng pháo tay thật lớn. Để cho buổi giảng chính thức sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Từ Bi Quan Hỷ Tiên Pháp Thoại cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm pháp lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta hành ngộ với nhau với cái chủ đề 4 tinh tấn. Thực ra thì đó là một cái từ, một thuật ngữ khác của chánh tinh tấn, mà ở đây cái chi tiết của nó là 4 phạm trù, nhưng thực chỉ có 2 phạm trù thiện và bất thiện được khai triển trên 4 nguyên lý. Đó là tứ chánh cần. Thưa tất cả quý vị, nói đến đây thì tôi nhớ lúc mà còn nhỏ chúng tôi đi học á, thì chúng tôi nhớ những câu ca dao tục ngữ, ví dụ như là có công mài sắt có ngày nên kim, hoặc là có chí thì nên, hoặc giống như Nguyễn Thái Học đã nói rằng đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Những câu ca dao tục ngữ như thế để nói lên cái điều gì? Xin thưa, đó là nói lên ý chí và nghị lực, là những yếu tố then chốt để tạo sự thành công trên mọi phương diện. Và cái câu chuyện mà chúng tôi cũng nhớ lại là hồi nhỏ, cái chuyện ngu công đục núi ăn thông ra biển, cái chuyện mà đội đá vá trời đục núi ăn thông ra biển là cái chuyện mà cần phải có ý chí thật là kiên định và nghị lực thật là dũng mãnh, và phải siêng năng cần mình. Đó là những yếu tố gọi là then chốt tạo nên sự thành tựu. Bất cứ thành tựu trên một phương diện nào cũng đều đòi hỏi có những cái điều kiện đó. Vì vậy mà trong 37 phẩm trợ đạo của Phật dạy, trong đó có tứ chánh cần mà chủ đề hôm nay chúng ta cần tìm hiểu. Trước khi chúng tôi cùng quý vị nghiên cứu cái chủ đề này, thì xin quý vị, tôi xin quý vị cùng chúng tôi 5 phút, chúng ta cùng nhau thực tập thiền định về đình chỉ vọng niệm Samatha, đình chỉ vọng niệm trong 5 phút. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đừng xem thường trong 5 phút đó. 5 phút này tuy rằng cái công dụng của ta rất ít, nhưng mà diệu dụng thì vô cùng. Trong 5 phút này chúng ta chỉ cần cái gì? Thứ nhất, thân ngồi yên lặng, ít có dao động hoặc không dao động, ngay ngắn không dao động. Hơi thở chúng ta điều hòa, gọi là điều tức. Không cần phải hít thở nhiều, sâu, mà bình thường cũng được rồi trong 5 phút đó thôi. Và tâm chúng ta làm gì? Tức là tập trung ý niệm thành một cái sự chú ý thật mãnh liệt, để chú ý lại tâm mình, xem lại, xét nét lại tâm mình, và giữ tâm trong một cái trạng thái tĩnh lặng, không cho dấy khởi, không cho phát sinh một ý niệm nào hết, nhưng phải giữ sự tỉnh giác. Tức là biết trong yên lặng, biết tâm niệm trong yên lặng, không có dấy khởi, chỉ có thế thôi. Chúng ta chỉ cần thực hiện trong 5 phút như vậy thì diệu dụng rất là vô cùng. Và diệu dụng này chúng tôi muốn rằng chúng ta cùng nhau thực hiện để cứu vãn lấy mình, và sau đó cứu vãn lấy cái hành tinh của chúng ta đang bị dần dần ô nhiễm, môi trường, môi sinh chúng ta bị tổn hại. Mặc dù trong 5 phút chúng ta không có cái tác dụng to lớn giống như mà khoa học, nhưng trong 5 phút mà với sự tĩnh lặng, thật sự tĩnh lặng, thì quý vị sẽ thấy rằng thân được tịnh, khẩu được tịnh và ý được tịnh, thì tam nghiệp thanh tịnh, đồng Phật vạn Tây Phương. Cái mãnh lực này vô cùng to lớn. Nếu quý vị thực hiện trong 5 phút, 10 phút hay là hàng giờ, hàng ngày, thì cái diệu dụng vô cùng. Do đó mà chúng tôi khẩn thiết mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thực hiện trong 5 phút tĩnh lặng tâm hồn. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thực tập trong 5 phút, và 5 phút đó được bắt đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. 5 phút đã qua, xin mời quý vị trở lại bình thường. Thưa tất cả quý vị, 5 phút ngắn ngủi, tuy có vị thì giữ được 5 phút tĩnh lặng, có vị thì chưa được. Kể cả tôi, không phải 5 phút mà là dễ tập trung được tư tưởng, mà tạo thành một cái sự chú ý, và chú ý ngay tâm niệm mình, và gìn giữ không cho phát sinh một ý niệm nào hết, là một điều không phải là dễ. Mà chúng ta tập được trong 5 phút, không phải ai cũng tập được. Và nếu chúng ta tập được nửa giờ, một giờ, một buổi, một ngày, thì diệu dụng rất là lớn. Và nếu được đem đó ứng dụng suốt cả đời, lại càng diệu dụng to lớn vô cùng. Và nếu quý vị thành tựu được như thế, thì tôi nghĩ rằng không cần chúng tôi phải để ra một tiếng đồng nói chuyện cùng quý vị về đạo lý. Không cần nữa, không cần thiết nữa. Quý vị ngồi một tiếng đồng hồ tĩnh lặng, quý hơn là quý vị nghe tôi nói một tiếng đồng hồ. Bởi vì tôi nói chẳng qua là Phật học lý thuyết để giúp cho quý vị nhận thức và ý thức được lời Phật dạy, quán triệt lời Phật dạy, cuối cùng chúng ta tỏ mộ lời Phật dạy, nhưng mà rồi cũng phải ứng dụng thực hành. Ví dụ như ngày Lục Tổ Huệ Năng, khi mà gánh củi đi ngang nhà một người cư sĩ đang đọc kinh Kim Cương, tới cái đoạn vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, thì lúc đó ngài tỏ mộ, tức là ý thức được, nhận thức được nội dung tư tưởng mà Đức Phật đã dạy. Cái nội dung kinh mà trong đó chứa đựng cái tư tưởng, cái chân lý mà Phật đã dạy ở trong đó, ngài tỏ mộ được, tức là lãnh hội được, quán triệt được. Nó cách đơn giản là như vậy. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là lý thuyết Phật học. Cuối cùng ngài phải rời chùa, đi vào ẩn thân trong sơn lâm cùng cốc cách 7 năm trời. 7 năm trời đó để làm gì? Không còn học nữa, mà là tôi luyện. Phải dùng cái ý chí sắt đá, tức là cái ý chí gọi là dũng, cái ý chí gọi là kiên định, và nghị lực phải dũng mãnh. Và đồng thời còn phải rồng rặc tinh chuyên, tức là chánh tinh tấn, để vượt qua tất cả những khó khăn, cuối cùng thành tựu được đạo quả. Đó là Phật học ứng dụng. Rồi sau đó ngài phải đi ra hóa độ. Đó là lịch sử của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Còn bây giờ, thời đại bây giờ thì như thế không còn kịp nữa. Tu nhanh kẻo muộn. Quý vị phải tu nhanh kẻo muộn, chứ không còn kịp nữa. Đợi cho chúng tôi thành tựu được đạo quả mà giảng đạo cho quý vị thì không còn kịp nữa. Thành ra bây giờ chúng tôi cùng quý vị cùng nhau học tập lời Phật dạy, cùng nhau nghiên cứu lời Phật dạy. Chứ còn đợi chúng tôi mà tỏ ngộ rồi mà hướng dẫn quý vị thì chắc không còn kịp nữa. Do đó mà lời nói của chúng tôi cũng vẫn còn sơ sót, vẫn còn khiếm khuyết. Tuy nhiên cái chỗ khiếm khuyết này quý vị cũng sẽ tự mình suy tư rồi bù đắp vào, để quý vị tự thân được tỏ ngộ. Chúng tôi chẳng qua là mồi lửa, dùng ánh lửa của mình mồi qua ngọn đuốc quý vị mà thôi. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin đi ra ngoài đề một chút xíu, nhưng mà cũng nói lên cái ý nghĩa của bốn điều cơ bản gọi là tứ chánh cần, chủ đề chính của hôm nay. Mỗi khóa tu chúng tôi cũng khuyên quý vị nên cùng chúng tôi thực tập trong 5 phút. 5 phút đó chúng ta đi lần tới chỗ thực tập để đạt được tâm thanh tịnh. Dù quý vị đang ứng dụng cái phương pháp niệm Phật, phương pháp tụng kinh, phương pháp trì chú, phương pháp giữ giới, phương pháp tu thiền định, tất cả những phương pháp Phật dạy cũng đều tập trung lại cái mục đích đó là tam nghiệp thanh tịnh. Chúng ta cần phải đạt được cái mục tiêu là tam nghiệp thanh tịnh. Mà bây giờ trong 5 phút đó thì cái diệu dụng nó cũng chỉ là đưa chúng ta tới chỗ tam nghiệp thanh tịnh mà thôi. Nhưng kế đó cái ảnh hưởng lan tỏa rất lớn ở trong không gian này. Đó là gì? Thứ nhất, quý vị ngồi tĩnh lặng đó, thân và tâm thì không có vi phạm giới luật. Trong năm giới, ngày hôm nay quý vị tu một ngày an lạc, quý vị có giữ nghiêm túc năm giới không? Chúng tôi xin nói tắt vậy thôi. Năm giới được nghiêm túc, được năm giới, và nhất là trong 5 phút đó quý vị ngồi yên tĩnh lặng. Và sau đó thì cái gì? Tức là tấm lòng của ta được chưa đạt được một cách thanh tịnh hoàn toàn, nhưng mà qua đó nó thể hiện ra, tức là nó phát ra cái gì, cái mà chúng ta không thể thấy được, gọi là vô vi pháp. Cái lực từ trường chúng ta không làm nhiễu loạn là do thân chúng ta ngồi yên, khẩu chúng ta không phát, tâm chúng ta cũng không phát, không phát những tín hiệu xấu thì không làm rối loạn từ trường. Từ trường ở đây chúng tôi nói là lực điện từ magnetic. Khi thân chúng ta ngồi yên, khẩu chúng ta im lặng và tâm chúng ta không có giấy niệm, thì lúc đó chúng ta không phát ra từ trường, không phát ra energy, tức là năng lượng, thì không làm nhiễu loạn môi trường, môi sinh. Và không làm nhiễu loạn đó, chúng ta là gián tiếp cân bằng hệ sinh thái. Mà cân bằng hệ sinh thái đó trong triết học Đông Phương gọi là luật quân bình của tạo hóa. Ngay lúc đó chúng ta đã thế thiên hành đạo, thay trời hành đạo, giữ cho cái sự cân bằng, cái sự quân bình của định luật vô thường trong vũ trụ này. Cái quy luật gọi là tương sinh tương khắc trong vũ trụ này, mặc dù chúng ta không làm gì hết nhưng mà tác động rất là lớn. Và nếu mà chúng ta không làm nhiễu loạn cái môi trường môi sinh thì cái địa cầu chúng ta cũng sẽ được an ổn. Và nếu một người, mười người, trăm người, ngàn người, triệu người, tỷ người đều thực hiện được như vậy thì cái hành tinh chúng ta sẽ là hành tinh gọi là xanh sạch. Hiện nay Tổng thống Anh Go của Mỹ đang cổ suý phong trào bảo vệ địa cầu, mà ông ta thì thuyết trình và có dẫn chứng biện minh bằng những cái dụng cụ khoa học kỹ thuật. Còn tôi cũng âm thầm đang làm cái việc đó, nhưng mà vô vi pháp chứ không theo con đường hữu vi pháp như phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore. Âm thầm làm mà không ai biết, chỉ có quý vị lãnh hội cùng chúng tôi cùng nhau thực tập. Còn phó tổng thống Mỹ chỉ là kêu gọi, còn chúng ta thực hiện, cố gắng thực hiện, cứu vãn lấy bản thân mình, cứu vãn lấy cái hành tinh mình cho thế hệ mai sau, bằng cách chúng ta không tạo ra năng lượng xấu làm nhiễu loạn, làm mất cân bằng, mất quân bình của định luật tạo hóa. Tạo hóa ở đây chúng tôi không phải nói ông trời, mà nói là cái quy luật vận hành vạn vật trong vũ trụ này. Đó, chúng ta thực hiện cái sự thanh tịnh thân tâm, đó chính là chúng ta cân bằng hệ sinh thái. Và chính chúng ta làm gì? Thế thiên hành đạo. 5 phút diệu dụng vô cùng. Quý vị thấy 5 phút mà quý vị giữ tròn 5 giới là, thứ nhất là được tôn trọng sinh mệnh của chúng sinh khác, chúng ta không dập đạp cách bừa bãi, không lãng sát. Đó, chúng ta còn trân trọng quyền tư hữu của chúng sinh khác, rồi chúng ta còn trân trọng hạnh phúc của chúng sinh khác, rồi chúng ta còn gì? Giữ uy tín và danh dự của mình, và cuối cùng tức là giữ cái nhân phẩm, nhân cách của mình. Đó, làm tròn 5 giới, nghiêm túc hành trì 5 giới, chúng ta đạt được 5 cái điều kiện, 5 yếu tố đó. Mà 5 yếu tố đó chính là 5 yếu tố để tạo nên cái gì? An lạc cho chính tự thân mình và cho người xung quanh, cho chúng sinh xung quanh. Chúng ta làm được cái hạnh đó, tức là an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Nhưng mà nếu chúng ta biết vận dụng phát triển nhiều hơn nữa thì đó tức là tứ chánh cần, 4 điều kiện cần để chúng ta phát huy cái pháp môn đó. Chúng ta phát huy, phát triển cái phương pháp đó để tự độ lấy mình và độ tha, tức là giúp cho chúng sinh xung quanh mình. Thưa tất cả quý vị, bây giờ chúng tôi đi sâu vào chi tiết. Trước hết thì chúng tôi muốn định nghĩa về tứ chánh cần. Tứ là 4, chánh là những điều đúng, cần là sự cần thiết. 4 điều đúng cần thiết, và cần thiết cho cái gì? Cần thiết cho cái quá trình tu tập của chính bản thân mình. Nó nằm ở trong 33 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo đây có nghĩa là 37 yếu tố, mà 37 yếu tố này nó nằm trong 7 cái phạm trù để giúp cho bất cứ một hành giả nào. Hành giả có nghĩa là người thực hiện lời Phật dạy, gọi là hành giả. Người thực hiện lời Phật dạy để hoàn thành, hoàn chỉnh, thành công, thành tựu công phu tu tập. Đó là 37 yếu tố để giúp, để làm phương tiện đưa chúng ta tới chỗ thành công, thành tựu đạo quả. Vậy thì tứ chánh cần là gì? Phân tích nó ra. Tứ chánh cần tức là 4 điều kiện cần thiết phải có cho người tu để chống thành đạo quả. Đó là tứ chánh cần. Vậy thì tứ chánh cần là gì? Nó nằm trên 2 phạm trù thiện và bất thiện, tức là ác. Bây giờ phân tích. Thiện và ác là 2 phạm trù. Thiện là những việc, những sự kiện, những vấn đề nào mà làm an lạc cho chính mình và cho mọi người thì gọi đó là thiện. Còn ngược lại, không làm an lạc cho chính mình và cũng không tạo được sự an lạc cho chúng sinh xung quanh mình thì gọi đó là bất thiện, tức là ác. Như vậy quý vị đã biết thế nào là thiện và thế nào là bất thiện, tức là ác rồi. Đó là 2 phạm trù. Nhưng thực ra trên đời sống của chúng ta trong xã hội này nó tới 3 phạm trù. Một là bất thiện, 2 là thiện, 3 là vô ký. Tức là không phải thiện, không phải bất thiện, nó vô ký, hay còn gọi là nó trung tính. Cái này thì cũng có rất nhiều trong xã hội này. Nhưng mà ở đây cái phần trung tính đó được dồn nó lại nằm ở trong cái phần bất thiện mà thôi. Bởi vì nó không có rõ ràng thì nó cũng không có tới đâu hết, do đó nó cũng nằm trong cái chỗ là bất thiện. Cho nên dồn lại thì chúng ta chỉ có 2 phạm trù thiện và bất thiện thôi. Mà 2 phạm trù này được khai triển trên 2, mỗi phạm trù được khai triển trên 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đã phát sinh, yếu tố thứ hai là chưa phát sinh. Bây giờ nói trên phạm trù thứ nhất là ác, tức là bất thiện. Những điều bất thiện đã phát sinh, những điều bất thiện đã phát sinh trong tâm niệm của ta, thì Phật dạy chúng ta phải làm sao? Nếu nó đã phát sinh thì chúng ta phải ngăn ngừa. Ngăn ngừa không chưa đủ, phải dẹp bỏ. Nếu điều ác, tức là bất thiện đã phát sinh thì chúng ta ngăn ngừa chừa bỏ, không cho nó phát triển. Đó là một yếu tố nằm ở trên cái phạm trù bất thiện. Chúng ta cần phải ý thức và cần phải thực hiện. Yếu tố thứ hai là điều bất thiện chưa phát sinh. Nếu điều bất thiện, tức là ác, chưa phát sinh thì chúng ta phải luôn luôn ý thức để triệt tiêu nó, không cho nó dấy khởi để phát sinh, không tạo điều kiện để cho nó dấy khởi và không cho nó có điều kiện để phát sinh. Như vậy chúng ta thấy trên cái phạm trù thứ nhất là ác, tức là bất thiện, thì nó có 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đã phát sinh, yếu tố thứ hai là chưa phát sinh. Mà nếu đã phát sinh thì phải ngăn ngừa và dẹp trừ nó. Còn nếu chưa phát sinh thì ý thức để triệt tiêu, không cho nó dấy khởi. Như vậy cái phạm trù thứ nhất chúng ta đã biết đến hai yếu tố. Bây giờ đến phạm trù thứ hai, chúng ta cũng có hai yếu tố nữa. Phạm trù thứ hai tức là thiện. Trong điều thiện này, trong cái sự kiện thiện này, chúng ta cũng có hai yếu tố. Thứ nhất đã phát sinh, thứ hai chưa phát sinh. Bây giờ bàn về đã phát sinh. Nếu điều thiện đã phát sinh thì chúng ta phải cần phải nỗ lực phát triển hoặc là phát huy nó, mà phát triển phát huy một cách mãnh liệt cho tới cao độ, tới tuyệt đối. Yếu tố thứ hai tức là điều thiện chưa phát sinh thì chúng ta cũng cần phải ý thức để tạo điều kiện cho những cái điều thiện này dấy khởi phát sinh. Đó. Hồi nãy cái điều ác thì chúng ta tạo điều kiện để triệt tiêu, còn đây điều thiện thì chúng ta phải tạo điều kiện cho nó phát sinh, phát khởi. Và khi nó phát sinh, phát khởi thì chúng ta phải phát triển cho tới chỗ là chí thiện. Như vậy chúng ta thấy hai phạm trù thiện, ác, trong cái ác có vô ký nữa. Hai phạm trù thiện, ác gồm có bốn yếu tố. Thiện đã phát sinh, thiện chưa phát sinh, ác đã phát sinh và ác chưa phát sinh. Nói một cách tóm lược lại, đó là hai phạm trù của bốn yếu tố để tạo cái gì? Tạo nên một phương tiện để giúp cho hành giả chống thành tựu được đạo. Ở trong đó chúng ta thấy cái gì? Cái nỗ lực ở trong đó. Và nỗ lực đó chính là gì? Là rồng rặc tinh chuyên. Đó là chánh tinh tấn. Tứ chánh cần chính là tên khác của tinh tấn. Do đó mà trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ khưu, nếu mà chuyên cần tinh tấn, này các tỳ khưu, nếu chuyên cần tinh tấn thì không có điều gì khó. Đức Phật dạy như vậy. Nếu chuyên cần tinh tấn thì không có điều gì khó cả. Vì vậy quý vị hãy nên chuyên cần tinh tấn. Ví như một giọt nước nhỏ luôn luôn tuôn chảy có thể soi thủng một tảng đá to. Đó là công đức của hạnh siêng năng. Chữ siêng năng cũng là một nghĩa đồng nghĩa của tinh tấn. Mà tinh tấn ở đây cần phải nhấn mạnh cái chữ chánh tinh tấn, tức là tinh tấn đúng. Đó là một đoạn trong kinh Di Giáo mà chúng tôi xin đọc ra để cùng quý vị nghiên cứu. Thật ra thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà tôi nhớ như thế này: có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Trong văn học hiện tại đó, tôi không biết tác giả là ai, quên rồi, nhưng mà có sức người sỏi đá cũng thành cơm, có nghĩa là có sức người lao động cần cù trong đó, tức là siêng năng cần mẫn, tức là tinh tấn thì thành tựu, chứ không phải sỏi đá mà thành cơm được. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là thành tựu, thành công. Chúng tôi cũng vừa trích dẫn một đoạn ngắn gọn trong kinh Di Giáo, tức là lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn. Xin nhấn mạnh cái từ gọi là nhập, nhưng thực ra đó thì chúng ta tạm gọi như vậy thôi. Nhập xuất là chúng ta tạm gọi, chứ thực ra Đức Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, chứ không có đi đâu, không có về đâu cả. Vô sở tùng lai diệt, vô sở cứ cố danh Như Lai, không từ đâu tới mà cũng chẳng đi về đâu, luôn luôn ở trong cái trạng thái đó, tức là luôn luôn ở trong đó. Còn chúng ta thì có nhập có xuất, có lúc thì thanh tịnh, có lúc thì dao động, cho nên chúng ta có nhập có xuất. Còn Phật thì luôn luôn như thế, gọi là thường trực, Đức Phật thường trực, còn chúng ta là bất thường. Vì vậy mà chúng ta cần phải ý thức cái điều này để sống đúng như thật. Như vậy thì đến đây quý vị đã hiểu được về ý nghĩa của tứ chánh cần. Rồi tứ chánh cần này có tác dụng gì đối với xã hội? Đối với xã hội hồi xưa và đối với xã hội bây giờ, xin thưa rất cần, rất cần. Và nhất là bây giờ rất cần. Con người hồi xưa tuy rằng thiện ác cũng vẫn có, và bây giờ thì cũng vẫn có, nhưng mà bây giờ văn minh hơn, tối tân hơn, trí huệ hơn, thành ra một chút xíu thôi thì tác dụng vô cùng to lớn. Chút xíu thôi, hồi xưa chỉ dụng công một chút xíu thì chỉ tác hại một vài người, còn bây giờ dụng công một chút xíu nha là có thể tiêu hết cả nhân loại luôn. Bây giờ chỉ cần một ý niệm bất chính bấm nút một cái là thiên hạ trên địa cầu này là không còn nữa. Đó là vũ khí nguyên tử. Mà tại sao cái người được mệnh danh là trí thức, người trí huệ mà không phát minh ra cái gì, mà nếu mà để cho mình bấm nút mọi người được sống, sống một cách tuyệt hảo luôn, sống một cách toàn vẹn, không chế ra, không sản xuất ra cái đó, mà đi chế ra, sản xuất ra cái một cái bấm nút là tiêu tan hết, không còn gì cả. Mà như thế gọi là trí tuệ. Thì tôi đặt lại là trí tệ, chứ không phải là tuệ. Nó tệ. Do vậy mà tứ chánh cần này rất cần ở xã hội chúng ta hiện nay, nhất là trên phương diện đạo đức và xã hội, rất cần. Chúng ta cần cái gì? Cần phát triển cái điều thiện và cần triệt tiêu cái điều bất thiện, để ứng dụng vào đạo đức cá nhân, vào đạo đức cho xã hội, là tạo gián tiếp, tạo an lạc, thái bình trong thiên hạ. Bốn điều cần thiết hồi nãy, những điều thiện đã phát sinh thì chúng ta phát triển, mà chưa phát sinh thì chúng ta phải ý thức để mà chúng ta tạo điều kiện cho nó dấy khởi, cho nó phát sinh. Đó là điều thiện. Thì như vậy nhân loại sẽ được đỡ khổ, xã hội sẽ được gọi là thanh bình, chứ không phải là hòa bình. Chữ thanh là trong sạch, là sạch hết rồi, không còn chiến tranh nữa, không còn tham sân si nữa. Còn chữ hòa tức là mới yên lặng đó thôi, hòa với nhau thôi. Hòa rồi thì sẽ bất hòa. Còn cái điều mà bất thiện tức là điều ác, nó đã phát khởi rồi thì chúng ta làm gì? Ngăn ngừa, chấm dứt, không cho nó phát triển, không cho nó phát huy. Và nếu nó chưa dấy khởi thì chúng ta phải ý thức tạo điều kiện để triệt tiêu, không cho có điều ác phát sinh. Thì như vậy quý vị thấy là phương diện đạo đức cá nhân nó ảnh hưởng tới gia đình, tới xã hội. Do đó tứ chánh cần này rất cần thiết cho tất cả nhân loại. Và cái điều kiện thái bình trên hành tinh chúng ta cũng phải tự chúng ta lo liệu cho chúng ta, tự chúng ta phải sắp đặt cho chúng ta, tự chúng ta phải thực hiện cho chính mình. Còn ngoài ra không ai, mà cũng không ai có thể đem đến cho mình, tự mình cứu lấy mình. Tôi nói cái ví dụ thôi, những cái bề nổi bề chìm trên xã hội này, trên địa cầu này, chúng ta có khi biết khi không biết. Ví dụ như hiện nay nhiều nước trên thế giới này chống Iran, Iran đang đòi hỏi cái vấn đề gọi là sở hữu cái phát minh hay là cái gì mà gọi là làm giàu uranium đó, để mục đích là gì? Phát triển kinh tế đất nước của họ trên cái điều kiện gọi là phụng sự hòa bình, phát triển nguyên tử để phụng sự hòa bình. Còn các nước trên thế giới thì đang chống, sợ Iran chế ra vũ khí nguyên tử. Tôi nói như thế không có nghĩa là tôi không có bình luận, mà chỉ đưa cái tin để chúng ta nhận thức. Tại sao chúng ta không chế, không phát minh cái mà tôi nói hồi nãy đó, cái nguyên sanh, nguyên sinh, mà chế ra nguyên tử để rồi chết hết. Nó giống như con dao hai lưỡi, đụng vô mé nào cũng đứt. Do đó mà cái yếu tố then chốt, chúng ta vẫn phải ý thức và thực hiện tứ chất cần, tức là bốn điều cần thiết này, cũng còn gọi là bốn điều tinh tấn. Chữ tinh có nghĩa là rộng rãi, không có pha trộn cái gì tạp vô đó, gọi là tinh, tấn là tiến mãi không lùi. Như vậy chúng ta tiến trên cái lộ trình thanh tịnh hóa thân tâm, tức là tâm hồn mình, thì chúng ta cũng phải rồng rạc tinh chuyên để mà tiến tới mục tiêu. Như vậy thì quý vị đã thấy rằng cái vấn đề xã hội và đạo đức cá nhân rất là quan trọng, mà chúng ta cần phải đem, tức là áp dụng tứ chánh cần này vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, phổ cập cho toàn xã hội. Và toàn xã hội ý thức được điều này và thể hiện được điều này thì an lạc hạnh phúc cho toàn thể nhân loại cũng sẽ gần kề. Tuy nhiên nói thì rất dễ, nhưng mà cũng chưa hẳn là dễ đâu, làm thì rất khó. Mong rằng tất cả quý vị nhận thức đúng cái điều này và thể hiện đúng điều này. Bây giờ đến một cái điều cuối cùng nữa, đó là gì? Áp dụng, tức là thực hành bốn điều này, tức là tứ chánh cần, vào đạo đức tâm linh, đưa tới chỗ giải thoát an lạc, hay là an lạc giải thoát. Thưa tất cả quý vị, chúng ta xuất gia hay đại gia đều là con Phật, chúng ta cũng sẽ đi tới cái mục tiêu cuối cùng, đó là gì? Là an lạc giải thoát, hoặc tiến tới cái chỗ gọi là nhất thừa Phật quả, có nghĩa là chúng ta phải tiến thẳng tới cái chỗ quả vị mà chúng ta thành tựu, đó là quả vị Phật, chứ không trụ ở thinh văn duyên giác Bồ Tát. Đó là lý tưởng mà tất cả những người con Phật cần phải thực hành và đạt được. Nhưng mà đường xa thăm thẳm. Bây giờ chúng ta tuổi tác đã xế chiều rồi, bóng chiều đã ngã và dậm về còn xa. Bây giờ chúng ta cần thiết nhất là phải ý thức, và ý thức thật mãnh liệt đi, để rồi từ từ chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ dấn thân trên con đường, trên cái lộ trình đi tới mục tiêu của tương lai. Vậy thì trên con đường đó, quý vị cần phải hội đủ những điều kiện, nhưng mà trong những điều kiện đó phải có chánh tinh tấn. Ví dụ như trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh mạng, chánh tư duy, phải có chánh tinh tấn. Không có chánh tinh tấn thì không có tất cả, có chánh tinh tấn là có tất cả. Như vậy thì cái vấn đề cần thiết chính là cái phạm trù này, phạm trù tinh tấn. Và nếu không có tinh tấn, không có chuyện gì xảy ra hết. Chúng ta có biết rồi, chúng ta không có thực hiện, không có tinh tấn thì cũng chẳng có việc gì xảy ra. Và nếu chúng ta có tinh tấn thì chúng ta sẽ có tất cả. Như vậy rồi trên cái phương diện gọi là đạo đức tâm linh, chúng ta đi lầm tới cái chỗ con đường giải thoát, trở về với chân như thanh tịnh tâm của mình. Đó chính là Phật tâm, Phật tánh. Thì chúng ta cần thiết phải có trang bị cái điều này, chánh tinh tấn hay là tứ chánh cần này. Mà tứ chánh cần này chúng ta cần phải áp dụng ở đâu và như thế nào? Chúng ta áp dụng ở thân, tức là hành vi, hành động; khẩu là lời nói; ý tức là ý niệm, tư tưởng. Phải thể hiện tứ chánh cần ở ba phạm trù này, tức là thân, ngữ, ý, ở hành vi, ở ngôn ngữ và ở tư tưởng mình. Chúng ta cần phải thể hiện ở nơi đó, và phải thể hiện theo đúng cái khuôn mẫu, đó là giới, định và tuệ, chứ không đi ra ngoài giới định tuệ được. Nếu chúng ta thực hiện được như vậy là chúng ta đi đúng đường, còn nếu không thì chúng ta đi là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Kinh Kim Cương được Phật dạy như thế. Nếu chúng ta thực hiện lệnh, tức là chúng ta đi lầm, nỗ lực sai lầm đi vào con đường ngoại đạo, mà như thế thì chúng ta không bao giờ thành tựu được pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta. Đó là bất năng kiến Như Lai. Thưa tất cả quý vị, thời gian chúng ta cũng nãy giờ cũng trải qua quá lâu rồi, có thể cũng hết giờ rồi. Thì chúng tôi cũng xin kết thúc lại là trên phương diện mà hiện tượng chúng ta cần phải nỗ lực tu. Nhưng mà trên phương diện bản thể thì chúng ta đã thành sẵn rồi, cái sự thanh tịnh đã có sẵn rồi, không cần phải dụng công, thì gọi đó là vô vi. Nhưng mà trên phương diện hiện tượng thì chúng ta cần phải hữu vi, tức là phải có phương pháp, phải có nhận thức. Do đó mà chúng ta cần phải ý thức, và từ ý thức đó chúng ta thể hiện. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin mượn những vần thơ của tác giả là nhà thơ nổi tiếng Ôn Như Hồng. Mượn gió mát căng thanh kết nghĩa, lấy gió mát căng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Xin gửi đến tất cả quý vị Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Thượng Minh Hà Chơn đã dành 60 phút để chia sẻ cho hàng Phật tử hành giả khóa tu ngày an lạc của chúng con. Giờ đây tiếp theo chương trình thuyết giảng sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ Quang Hỷ chia sẻ tiếp theo với chủ đề 4 tinh tấn, để cho hàng Phật tử chúng con được an tri pháp lạc.